chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, tạm biệt gia đình, Vũ ra Hà Nội trao cho Trịnh Nhật, con trai của chính ủy, lá thư của ông gửi. Trong thư, ông hỏi thăm về gia đình và đề nghị các cháu về quê sống với bà. Vợ chồng Trịnh Nhật vui vẻ đón Vũ và bạn đồng đội của anh ở nhà. Không khí buổi gặp trở nên nặng nề khi Vũ tiết lộ rằng gia đình anh vừa mất người thân vì bom. Mặc dù Trịnh Nhật và vợ anh tỏ ra thông cảm, nhưng cái tin đột ngột này làm cho không khí trong nhà trở nên nặng nề và lạnh lẽo hơn. Trong khi đó, một người bạn của Trịnh Nhật là Khánh đến tìm anh để nhờ viết bài cho một tạp chí. Trịnh Nhật mải mê trò chuyện với Khánh, nên cuộc hội thoại giữa anh và Vũ có phần gượng gạo. Vũ và người bạn đồng hành cảm thấy lạ lẫm và không thoải mái trong môi trường trí thức của Trịnh Nhật. Không chờ đến bữa cơm, Vũ và người bạn của mình quyết định rời đi. Dù sự mời gọi của Trịnh Nhật là chân thành, nhưng Vũ vẫn cảm thấy anh không thể tiếp tục cuộc gặp với không khí gượng ép trong căn phòng chật hẹp ấy. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Rời khỏi nhà Trịnh Nhật, đi được một đoạn đường khá xa, qua Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế ra cửa Nam, Vũ nói với bạn: "Thôi, cậu ghé về qua nhà đi, nhớ đúng giờ tập hợp, phải có mặt, đừng trễ." Họ chia tay nhau. Khi Vũ đặt chiếc ba lô xuống ghế đá cạnh hồ Ha Le, thì bà hàng nước chè chén đã xếp những lọ kẹo vừng và ấm chén vào đôi quang thúng, đặt cái bàn con chồng bốn chân lên trên. Bà hàng mến xong đổ ào nước rửa bát ra lòng đường, cũng thu dọn gánh. Mưa mỏng như sương, chỉ đủ làm cho lá cây và mặt đường sáng lóng lánh. Đường vắng vẻ, chỉ còn lác đác những đôi trai gái đi sát vai nhau và chốc chốc có những chiếc xe đạp phóng ào qua. Ngồi đợi bạn bè, mệt quá, Vũ gục đầu xuống ba lô. Phải một phút sau, anh mới giật mình nhận ra giò phong lan buộc ở nắp từ mấy ngày nay, anh không hề nhớ đến, mặc dầu không phút nào anh rời chiếc ba lô. Bây giờ chạm phải nó như chạm vào một mũi kim, làm anh ngồi chết lặng. Phong lan chính ủy gửi về cho cậu đây. Biết gửi cho ai lúc này? Còn gần một giờ nữa mới đến giờ quy định. Hay mang lại, trao cho anh Trịnh Nhật? Ngẫm nghĩ mãi, Vũ quyết định không trở lại đấy. Xem ra chính ủy rất buồn về người con mà mình cũng chẳng ưa gì. Không thể trao lại kỷ niệm thiêng liêng này cho anh ta. Nhớ đến lần chính ủy nói về các loại phong lan, ông có nói đến những người làm ở công viên rất thèm có phong lan Đai Châu treo ở quán gió cho khách xem. Vũ xốc ba lô nhổm dậy, quyết định đem giỏ hoa vào quán gió. Vẫn những bước đi lặng lẽ, anh đếm từng bước lạo xạo trên nền đường sải sỏi trong công viên. Vũ vượt lên cầu, đi quanh các lùm cây, vòi phun nước, các bể nuôi cá, đứng lại tần ngần, rồi thững thờ đứng bên một vòng cây uốn cong như mui bể. Hai tay anh nâng giỏ hoa rung rung, lóng ngóng mãi không buộc được. Anh lại hạ xuống, tì đoạn gỗ mục ghép hoa vào thân cây. Một tay bấu lấy đoạn gỗ, tay kia vòng qua thân cây, hai chân muốn khuỵu xuống. Một nhành lá áp vào má lành lạnh, và nước mắt chảy ra từ lúc nào, theo lòng sống lá xuống cổ anh. Bàn tay bấm nát một vầng cỏ cây, đã tê dại, anh không biết nữa. Rồi cả người anh rung nức lên. Một tiếng gọi: "Phúc ơi, em ơi." Dâng lên đến cổ thì nghẹn lại, tan lạc đi. Anh cắn chặt hai hàm răng để tiếng khóc khỏi bật ra. Chợt có tiếng bước chân và những tiếng rì rầm đi đến. Anh vội vã lau nước mắt, xốc lại ba lô trên lưng và buộc nhánh hoa vào thân cây. Những người đi trong vườn hoa đã gần lại. Anh nhìn giỏ hoa lần cuối, nhìn một lần nữa, thấy làn hơi hăng hăng ở sống mũi. Anh vội vã quay đi, lặng lẽ quay đi, lẩn trong những vòm cây. Về đến binh trạm, mọi việc đều diễn ra trái hẳn những ngày đi trên đường Vũ đã nghĩ. Mới thế, binh trạm bộ đã hai lần bị B-52, hai lần chuyển chỗ ở. Chính ủy ra nằm ở trọng điểm. Binh trạm trưởng vừa ốm vừa chỉ huy các đơn vị công kích tuần trăng. Và hơn 60 xe cùng nhập tuyến với Vũ, không bổ sung thẳng cho các xe như kế hoạch ban đầu. Tất cả lách vào khu rừng cạnh lối vào binh trạm bộ, chờ lệnh. Nhưng chắc sẽ còn kinh ngạc hơn là những điều thú sắp sửa nói. Đêm qua về đến chỗ trú xe, mờ sáng nay thú đã gọi điện ra. Bằng giá nào anh cũng phải có mặt ở đây trong buổi sáng ngày nay. Tất nhiên, không phải chuyện buồn của gia đình mình. Anh Vũ ơi, chuyện ấy anh cố nén lại vì đằng nào nó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ anh phải tập trung hết sức vào chuyện này, nguy lắm rồi. Tôi không quan trọng hóa đâu. Anh vào ngay đây, bằng giá nào anh cũng phải vào đây. Không thể chậm được nữa. Chuyện gì thế? Thú không thể nói cho anh qua máy điện thoại. Vũ vội vã ra xe, mở cốp lấy phong lương khô và chiếc võng cuộn trong tấm vải nhựa để ở sàn xe. Gần 2 ngày nhịn, lúc này anh mới cảm thấy đói. Vừa đi vừa nhá miếng lương khô. Dù hai hàm răng buồn buồn tưởng sắp rời ra vì lớp bột quánh lại ở chân răng. Nhưng lại thấy ngậy mùi như chưa bao giờ được ăn một phong bánh ngon như thế. Hai người gặp nhau ở trạm một của binh trạm bộ. Vũ mừng rỡ reo và muốn nhảy chồm vào ôm lấy thú. Còn thú, trong người cậu ta mềm lạ và khuôn mặt chìm nghỉm trong nỗi lo âu. Chắc trong số bạn bè lại có anh nào làm sao rồi. Vũ nghĩ bụng đi theo thú. Gặp nhau sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, sau bao nhiêu ngày xa nhau. Sau khi Vũ vừa ở hậu phương vào, nói cụ thể là vừa ở nhà cậu ta vào. Rồi chuyện không may của gia đình Vũ, mà cậu ta chỉ cau có chào một câu rất lạnh. Anh Vũ đây à? Xong quay mặt đi, cứ lầm lũi đi, và nhiệm vụ của Vũ là phải theo cậu ta về nơi ở. Vũ hiểu cách sống quan trọng hóa, lo lắng trịnh trọng tất cả cho mọi người, nên anh hiểu cử chỉ đó của thú chứng tỏ một chuyện gì không bình thường vừa xảy ra. Vũ không thể chờ hết 2 giờ lội suối để về nhà, cậu ta trịnh trọng nói tiếng một như mọi lần anh đã nghe. Anh gọi thú. Mình mệt lắm, ngồi nghỉ đã. Đừng, đi về nhà anh ạ. Có chuyện gì cậu nói ngay đi, đến trưa về cũng được. Nói xong, Vũ ngồi phịch xuống tảng đá giữa lòng suối. Thú đứng lại ngần ngừ, đi gần lại. Cố đi về, nói đây sợ không tiện. Việc quái gì, ở đây không còn đường nào ngoài con đường suối này. Nước chảy ầm ầm như dã bom ấy, sợ ai nghe mà không tiện. Thú miễn cưỡng phải ngồi xuống bên bạn, vẫn vẻ mặt chìm nghỉm trong nỗi lo âu. Cậu ta hơi cúi, nhìn xuống dòng nước chảy. Một lúc lâu mới ngẩng nhìn Vũ. Anh biết chuyện gì về anh Trường chưa? Chưa. Thú lại cúi mặt im lặng, rồi nói. Hai mắt vẫn nhìn vào một chỗ không chớp. Anh Trường phải ra tòa án binh đấy. Cậu bảo gì? Anh Trường làm sao lại ra tòa? Hiện nay anh ấy đang ở đâu rồi? Binh trạm đình chỉ công tác, đang giữ để lấy lời khai ở dưới xe ấy. Chuyện gì? Làm cháy 17 chiếc xe trong một ngày. Tự làm cháy à? Bom đánh. Thiên thối. Bom đánh cháy vài chục xe một ngày ở tuyến này, có gì phải gây go thế? Đằng này, cho chạy ngày không có lệnh của binh trạm. Không phải là không có lệnh. Người ta bảo anh ấy tự động cho chạy, không báo cáo ai. Chết cái, các xe đại đội 3 đi đến đâu, nó đánh đấy. Vào bãi rất kín, nó vẫn đánh chúng. Chạy bãi này sang bãi khác trong rừng rất dày, nó cũng theo đánh chúng. Người ta nghĩ anh ấy là gián điệp chứ gì? Có tin đồn thế, cán bộ bảo vệ, viện kiểm sát của Bộ Tư lệnh xuống cả C3 rồi. Họ đã kết luận gì chưa? Mấy hôm nay, tôi đi hết các ban, nghe ngóng xem thế nào, nhưng họ kín lắm. Họ cho là cậu thân với anh Trường à? Có lẽ thế. Cậu thế nào người ta biết cả, ngại gì chuyện đó? Nói thế thôi, tôi sợ gì. Anh Trường có vào tù, tôi cũng đến thăm anh ấy. Anh ấy là người tốt, như thế không ai có thể nghĩ anh ấy chuyện vớ vẩn được. Chúng mình đều tin, yêu anh Trường, nhưng phải xem thế nào đã. chính ủy có ý kiến gì chưa? Thủ trưởng đang nằm ở trọng điểm với một trung đội của đại đội 3 đấy. Sao cậu không đi với thủ trưởng? Thủ trưởng bảo, với bên cán bộ có hướng đào tạo tôi, nên để tôi ở nhà nghỉ, lấy cậu khác thay rồi. Các anh ấy bảo đưa tôi xuống làm B trưởng công binh, nhưng tôi bảo cho làm A trưởng hoặc B phó, chứ B trưởng nặng lắm, chưa chắc đã làm được. Chuyện ấy hẵng sau. Thái độ của binh trạm trường với việc anh Trường thế nào? Cụ ấy vẫn găng cho anh Trường và quý ông tuy loe, anh còn lạ gì nữa? Hôm xảy ra vụ ấy, ông cụ tái người đi, suốt đêm không ngủ. Thế là gay go rồi. Anh Trường không thể nào là kẻ phản bội được. Một con người lặn lội trong đêm tối, trong bom đạn, suốt 10 năm nay, giữa con đường rừng hàng nghìn cây số này, làm sao có thể phản bội được? Một con người sống hàng 10 năm không nhận được mẩu tin của mẹ già, của người yêu. Bây giờ gặp lại chính ủy, niềm hy vọng đến chiến thắng, niềm tin vào những tuyến đường lớn cứ mở mãi, dài mãi ra. Niềm háo hức đến cuối mùa mưa sẽ được về với mẹ, sống với người yêu. Anh ấy như thế làm sao có thể phản bội được? Nghĩ đến đây, nước mắt Vũ muốn trào ra. Liệu anh ấy còn đứng dậy được giữa bao nhiêu chuyện chồng chất cùng dồn đến không? Những ngày qua, Vũ cứ ngỡ là cả binh trạm này, cả xã hội này không ai có sự đau khổ, buồn tủi như cảnh ngộ đã xảy đến với Vũ. Lúc này, Vũ đã thấy mình nhỏ bé đi bao nhiêu, tầm thường đi bao nhiêu. Sự mềm yếu của mình là vô lý bao nhiêu. Làm thế nào để mọi người nhìn rõ anh Trường hơn, thông cảm và thương anh? Mình về đây. Mình xin về C3 đây. Im lặng, giọng Vũ lắng lại. Mình muốn biết rõ việc này. Chính vì thế, tôi mới phải gọi anh vào đây. Anh phải ở đây đã. Còn ở nhà, tôi đã nhờ chị Ngà ở tổng đài đưa chè, thuốc lào và thuốc bổ của tôi với cả chính ủy từ trước đến giờ cho anh ấy rồi. Sao lại nhờ bà Nga? Bà ấy biết chuyện này à? Chị ấy không biết, nhưng hôm nọ chị ấy lên đây. Tôi bảo nghe tin anh Trường ốm, chị về qua đưa hộ. Chị ấy bảo chị ấy sẽ đưa bình nguyên mang đến. Cậu cẩn thận đấy, mọi việc chưa ai hiểu ra sao. Cứ đồn toáng lên thì thuốc tiên của cậu gửi đến cũng bằng thừa. Anh cứ yên chí, anh thấy tôi đã làm việc gì bừa bãi nào? Ừ, mình vẫn tin cậu, nhưng việc này cậu phải rất cẩn thận. Việc gì cứ phải dò xét các cơ quan. Nếu quả thật anh ấy là kẻ xấu, kẻ phản bội, thì việc cậu làm là phạm pháp. Nếu không thì kệ người ta kết luận. Tôi cho là anh ấy không thể là người xấu. Sự thay đổi trong con người ta, ai biết đâu được. Nhưng anh ấy không thể có thay đổi. Ngộ viện kiểm soát và bảo vệ người ta có đầy đủ chứng cứ để bắt anh ấy đi tù, cậu cho là sai à? Không phải là sai, nhưng tôi vẫn thương anh ấy. Cậu còn trẻ con lắm. Thôi không bàn đến chuyện này nữa. Cậu bảo mình ở đây để làm gì, nói xem nào. Thú im lặng. Phải để một lúc cho những ngượng ngùng xen với lòng tự ái, sự bực bội nho nhỏ dịu đi, cậu ta mới nói trống không. Anh phải ở đây mới được. Ừ, đồng ý. Cậu bảo mình phải làm gì? Binh trạm trưởng rất quý anh. Mình biết. Anh phải gặp để nói chuyện này. Không ăn thua. Trường hợp này không phải là quan hệ tình cảm giữa hai người nữa. Nhưng cụ ấy rất bực anh Trường. Anh nói để cụ ấy hiểu là anh Trường cũng không bụng dạ nào. Tính anh ấy thẳng thắn, nhưng mà tốt lắm đấy. Anh cứ nói toàn sự thật thôi. Cốt để cụ ấy không nghĩ về anh Trường xấu, thành kiến với anh ấy. Thôi được, mình sẽ nói. Làm bất cứ việc gì, dù mang lại một tí kết quả, mình cũng làm. Nhưng chuyện đúng như cậu nói thì gay lắm Thú ạ. Chung quanh họ còn đồn nhiều chuyện ghê hơn kia. Nói thì nói, cậu phải xem thế nào. Tìm cách nói với các thủ trưởng, nghiên cứu thật tỉ mỉ, chính xác giúp anh ấy. Hôm nay anh về, tôi mới nhẹ đi được một nửa. Mấy hôm vừa qua, tôi đang ốm mà không ăn được, không ngủ được. Cứ lội dưới suối, rồi trèo hết quả đồi này đến quả đồi khác để hỏi xem tình hình đến đâu rồi. Cậu vẫn cứ phải nắm xem, để có thế nào thì cũng đỡ sốt ruột. Anh Vũ ơi, Nếu không may, anh ấy là địch thật thì... Đồng ý là mình phải căm thù rồi. Nhưng tôi vẫn thương anh ấy quá. Cậu nói gì vớ vẩn thế? Gắt với bạn xong ngồi một lúc, Vũ mới thấy mình không phải. Chả nên bực bội với nó lúc này. Cái thằng nó thế, nó dộc dạc đi vì lo cho anh Trường quá. Nghĩ gì nói thế, nó đã có ý tứ gì với bạn bè đâu. Vũ cảm thấy thương bạn, muốn làm một cái gì đó để cậu ấy đỡ buồn phiền. Thôi đi Thú ơi. Vũ đứng dậy, Thú lặng lẽ làm theo, lội trệu trạo theo suối. Nước té tát ướt hết quần áo. Nhưng không ai để ý, cả hai người vẫn im lặng, đi giữa sự ầm ào dữ dội của suối đang mùa mưa lũ. Vừa về đến nhà ở, cơn sốt đã kéo đến. Gần một tuần lễ, Vũ chìm đắm trong những cơn mê hoảng hốt. Khi thì nhìn thấy cha, với cái dáng gầy, mặc chiếc áo sơ mi cộc tay, đội chiếc mũ lá, ôm chiếc cặp nâu đang đứng bên bờ hồ hạnh phúc và gọi. Vũ về đấy con, về uống nước, cậu pha rồi đấy. Có lúc lại thấy mình đang khoác ba lô, đứng dưới tán bàng, nhìn qua cửa sổ, lặng lặng xem thằng Phúc nằm xoài, miệng mút mút cây bút chì nửa xanh nửa đỏ, tô lòe loẹt vào các đầu bài ở quyển tập đọc lớp 1. Ngẩng lên trông thấy anh, nó liền quẳng mọi thứ, phốc ra cửa, nhót lấy chiếc mũ giải phóng của anh, chạy đi khắp phố, ra oai với bọn trẻ. Anh đuổi theo, nó hãi, chạy xuống bến phà. Anh đuổi sát, nó nhảy xuống sông. Anh vừa lao theo, vừa hét ầm lên. Tỉnh mắt ra, đã thấy Thú ngồi cạnh. Nét mặt cậu đầy vẻ lo âu nhìn Vũ. Anh vừa nằm mê phải không? Cố ngồi dậy, húp bát canh đùng đình. Có mộc nhĩ, ngon lắm. Ăn, anh Vũ nhá. Đang bốc hơi đây này, anh cố húp đi. Và cho đến bây giờ, người anh vẫn luôn hốt hoảng vì cơn mê giữa cơn sốt nóng buổi trưa hôm kia. Lúc ấy, hai chiến sĩ của tiểu đội anh trói anh Trường xong về quê. Anh chạy theo họ. Hét hò hét, lại văn lạy họ cởi trói, họ không nghe. Đi đến giữa sân vận động trường cấp 3, trông thấy chị Lý, anh Trường vung tay, tung hết giày chạy vụt đi, vừa chạy vừa gọi. Lý ơi, em, anh về với em đây. Nhưng chị Lý nhìn anh trừng trừng rồi quát. Đồ phản bội tổ quốc, mày không xứng đáng. Đồ hèn nhát, mày. Rồi chị ôm mặt khóc và chạy. Vũ đuổi theo, chạy rượt mãi, mới đón đầu gặp chị ấy. Chị ấy chạy ngoắt lại, Vũ chạy theo gào. Chị Lý ơi, đừng lầm, anh Trường tốt lắm, đừng chạy nữa, chị Lý. Mở mắt ra, lại thấy Thú đang hai tay ấn vào hai vai anh. Người nhổm lên sẵn sàng tư thế đè lên người Vũ. Ngước nhìn khuôn mặt hốc hác của Thú, tự nhiên nước mắt Vũ ứa nhòa hai vòng mắt. Thú hơi quay nhìn đi, nén hơi thở dài. Anh mệt quá đấy, đừng buồn nữa anh. Anh Vũ à? Buồn lúc này là không được đâu. Anh cố ngồi dậy ăn bát cơm, có cá trình nấu chua me, ngon lắm. Không thể phụ tấm lòng tận tình của Thú, dù miệng đang ngăn ngắt, Vũ cũng vực dậy sốt sắng. Thế thì ngon quá, chúng mình cùng ăn nhé. Xin được cá trình ở đâu thế? Tôi đi câu. Bao giờ? Tối qua. Lúc nào? Lúc anh ngủ được, tôi tranh thủ cải thiện. Con cá trình to dài lắm. Tôi chỉ nấu riêu 1/3, còn lại tôi kho. Lúc đầu kéo lên, tôi tưởng con rắn đã hoảng. Lúc không ăn được, thức ăn ngon mấy cũng chịu. Ngày nào cậu cũng một lần lên cơn sốt, cứ mỏ mẫm thế là nguy đấy. Từ mai, đừng vất vả long đong vẽ chuyện ăn uống của mình nữa nhé. Của ở giường ấy, muốn lấy lúc nào thì lấy, có gì phải long đong. Nhưng cậu đang sốt, yếu lắm. Ôi giời, sốt rét ở Trường Sơn, anh còn lạ gì nữa. Coi nó như con tép diêu. Anh mới vào, thay đổi khí hậu đột ngột, nó quật anh. Chứ mai kia, anh lại khinh. Lúc ấy, Vũ muốn níu lấy hai cánh tay Thú, ghì siết người nó vào ngực, muốn bảo nó. Thú ơi, tao vừa thương mày như em, vừa kính trọng mày như mẹ tao. Bao giờ tao quên được những ngày sống bên mày thế này? Hôm nay, Vũ thấy trong người khỏe khoắn, có thể đi lại chơi bời được. Nhưng chả hiểu Thú nó đi đâu. Hết săn hỏi tình hình anh Trường, lại xin thuốc uống thuốc lào cho Vũ. Rồi ra rừng hái măng, nhặt nấm, chả lúc nào thấy nó ngồi nói chuyện cho vui. Vũ quanh quẩn một mình. Khi trời đổ mưa, anh chạy về lán hầm nằm ngửa mặt, nghĩ vẩn vơ bao nhiêu chuyện và chỉ mong thằng Thú về trút hết mọi nỗi niềm của nó. Phải sau hai trận mưa mới thấy cậu ta chạy lao vào nhà. Nhìn nét mặt Thú có vẻ tươi, Vũ mắng. Ướt hết rồi, đi thay quần áo đi. Thấy Thú không để ý chuyện đó, Vũ hỏi. Có biết tình hình gì thêm không? Chưa, mấy nay C3 chật vật lắm mới hoàn thành kế hoạch. Đêm nay chính ủy về đây. Thế hả? Cô ấy về xem ý thế nào thì có thể đoán được tình hình anh Trường. May chiều nay mình được về rồi. 20 xe nữa bổ sung cho C3. Ai bảo? Hồi sáng, binh trạm trưởng đến thăm mình nói. Anh có đả động gì đến chuyện kia không? Mình nói hết mọi ý nghĩ của tụi mình và hỏi thẳng. Liệu có phải anh Trường có ý định xấu không? Cô ấy bảo. Không ai kết luận. Nhưng thằng cha tồi quá đi. Mình bảo, tôi cam đoan với thủ trưởng, anh ấy là người tốt. Cụ ấy vừa đứng dậy vừa nói, không nhìn mình. Thôi, nghe Thu nói cậu ốm, mình bận quá. Bây giờ mới chạy đến thăm. Gắng ăn uống, rồi mai xem thế nào. Nếu khỏe thì về. Còn mệt, cứ ở lại đây đã. Chỉ có thế. Không biết thêm gì cậu ạ. Thế thì vẫn gay đấy. Nét mặt Thú lại chìm đi. Vũ, hãy bình tĩnh, đợi chính ủy về xem tình hình thế nào. Và để Thú đỡ lo lắng, Vũ hỏi sang chuyện khác. Mấy hôm nay, cậu sang ban thông tin gọi điện đi đâu hả? Sao anh biết? Mình nghe loáng thoáng tiếng cậu, hình như cậu có nói gì đến Bình Nguyên phải không? Thú hơi đỏ mặt quay đi. Đó là chứng cớ của sự thú nhận vụng về. Vũ dấn thêm. Hiện giờ Bình Nguyên ở đâu? Anh có muốn gặp không? Tự nhiên, nét mặt Vũ lắng hẳn. Gặp làm gì, thêm phiền ra. Sao lại phiền? Cả hai cùng im lặng một lúc, Vũ đành phải thú nhận tình cảm của mình. Cậu bảo cô ta có yêu mình không? Yêu chứ. Sao biết? Thì những cử chỉ đối với anh đấy. Cử chỉ gì? Luôn luôn nhắc nhở đến, lại lội 3 cây số suối, đem hoa đồng tiền tặng. Khi anh hỏi hoa đồng tiền có thể có quà được không, cô ấy trả lời. Có thể được chứ. Thế lại còn gì? Sao cậu biết? Chuyện gì anh nói với anh Trường mà tôi chả biết. Nhưng sau đó cô ta lại bảo. Nói thế chứ em không biết có quả hay không đâu. Thì con gái bao giờ họ chả ý tứ. Họ dễ dãi cởi mở quá. Để chưa chi anh đã chắc chắn là họ yêu mình. Rồi anh khinh thường họ ấy à? Có lý. Nhưng việc đó thông thường. Không yêu họ cũng có thể nói như thế cơ mà. Vũ nói, con gái đến tuổi 19 đôi mươi là tinh khôn lắm rồi. Một cử chỉ rất nhỏ, họ cũng tính toán, chứ không phải với ai, họ cũng đối xử như thế đâu. Nhưng sao cô ta lại bỏ chạy? Có yêu thì nó mới ngượng, mà ngượng thì phải bỏ chạy, chứ ai đứng chờ ra đấy à? Ừ, cũng có lý. Lúc ấy, hai tay cô ta cứ run lên, mặt đỏ bừng cúi xuống, không dám nhìn mình thật. Thằng nó có lý. Có một lần như thế này nữa nhé. Cùng đi với chị Nga, đèn mình chưa ngụy trang, cô ta bảo. Anh Vũ lấy miếng giấy này che bớt ánh sáng lại. Mình cầm miếng giấy định xé ra cho vào đèn, cô ta vội vàng thì thào. Đọc đi đã. Mình vừa đi xoay ngang xoay dọc miếng giấy, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ. Anh Vũ tếu lắm đấy. Thế là mình giữ miếng giấy đó nửa năm nay rồi ông ạ. Đúng là yêu rồi. Thôi cậu. Mình nghĩ, một là tính cô ta hồn nhiên, chưa nghĩ gì, nên đối với ai cũng thế. Hai là khi gần nhau, cô ta phát hiện ra sự bỗ bã, luộm thuộm của mình, rồi bỏ đi thì khổ lắm. Tất nhiên, tình yêu nào mà chả có sự tính toán. Nhưng họ tính từ trước lúc bộc lộ cử chỉ với anh. Còn khi đã yêu, thì có kể gì? Thôi, để xem thế nào đã. Yêu tọa độ, căng cáp lắm. Nói thế, nhưng sự thật, Vũ đã thấy yên tâm hơn rất nhiều. Những tháng qua, anh sống trong một tâm trạng thất thường. Sự yêu thương đang bùng cháy ầm ầm như dấn ga. Thoát lại thấy giận dữ rất vô cớ, hoài nghi rất vô cớ và dự trù bao nhiêu lời lẽ oán thán mỉa mai, hờn dỗi. Tưởng sự sâu cay cả đời sẽ không thể phai mờ. Nhưng chỉ cần vài giờ sau hoặc chỉ cần vài phút sau, có một thằng bạn nào đó khen cô ta một lời, nói vun vào một câu dù chả quan trọng, mới mẻ gì. Nhưng mọi dự định lớn lao trong con người mình tan biến đi hết. Những ngày gần đây, cái tình cảm thất thường ấy đã chìm lắng đi. Vũ không muốn có một sự mơn trớn, đùa cợt nào chen vào giữa sự mất mát của riêng mình. Nhưng cũng chính những ngày này, anh thầm mong một niềm cảm thông, chia sẻ của người mình đã dồn bao tình cảm khát vọng ở đó, dù mới là một phía bên mình. Không ngờ cái niềm tin còn mỏng manh ấy, hy vọng còn phấp phỏng, Vũ không dám nghĩ đến, thì Thú lại có những nhận xét tinh tường, những phỏng đoán vững chãi mà Vũ phải nghe, phải tin, phải bộc bạch lòng mình một cách thơ ngây vụng về. Từ trước đến nay, có bao giờ Vũ lại nghĩ rằng sẽ kể chuyện này một cách nghiêm chỉnh, lại càng không thể hỏi ý kiến cậu ta. Nhưng bây giờ, thấy cậu ta nói câu nào cũng hay, cũng đúng, cũng sáng suốt cả. Cũng như mình, khi chưa hề hiểu biết một tí gì yêu đương, cũng phân tích, đánh giá, dằn bảo anh Trường. Và anh ấy phải nhận là đúng, phải nghe mình. Kể cũng lạ, xem ra thì người lớn tuổi bao nhiêu, khi yêu cũng thành trẻ con. Từng trải khôn ngoan bao nhiêu, đã yêu là vụng dại. Còn những thằng bạn dù ngốc nghếch, đờ đẫn đến mấy, với tình yêu của mình nó cũng trở thành quân sư, và mình phải làm theo nó ngoan ngoãn như một đứa học trò. Thú đã bỏ ra ngoài cửa nấu canh từ nãy, lúc này nói vọng vào như ra lệnh. Anh Vũ, ăn xong đi tắm. Tắm thôi, còn để quần áo đấy, chiều nay có khách. Ai thế? Cứ biết vậy đã. Bình Nguyên à? Kể cũng nhạy đấy. Hiện cô ta đang ở đâu? Đi thuyết minh phim. Hôm nay anh thuyết minh chính ra viện rồi. Bình Nguyên xin về tiếp tục ở đài quan sát Phủ Lã. Trước khi về sẽ qua đây. Thế là Vũ đi tắm giặt chải chuốt. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình sạch sẽ gọn gàng như hôm nay. Và anh mong đợi từng giây, mong từng giây một. Nhưng vẫn không ngờ Bình Nguyên đến đột ngột thế. Lúc ấy, Vũ vừa tắm xong, đang ngồi ở tảng đá nhìn theo suối chảy. Bình Nguyên đến. Thú đưa cô ta xuống suối. Trông thấy Vũ, Thú dừng lại. Thông cảm, mình đang có tí việc bận, Bình Nguyên nhé. Nói xong anh bỏ đi, mặc cô bé đứng lại dãy đành đạch. Anh Thú, em không biết đâu, em về đây. Thú lặng lẽ đi như không hề để ý đến cô bé. Anh ta tủm tỉm cười, còn cô bé thì xịu mặt xuống, hai bàn chân như chẹt giữa hai cây bông tàu ở giữa lối xuống suối. Vũ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chống ngực anh dịu xuống, lại dồn lên chờ đợi. Nhưng cô bé vẫn đứng ở đấy. Anh đành phải đi lên. Anh cố hô trong mình rất nhiều khẩu hiệu rằng phải cứng rắn lên, việc quái gì mà sợ. Đến nơi phải mấy lần sửa cổ áo mới hỏi được. Bình Nguyên đến bao giờ đấy? Cô bé chưa ngẩng mặt lên, anh lại tiếp. Tôi mới về đây được hơn một tuần. May quá, mai tôi lại về đơn vị rồi. Đáng lẽ về ngay hôm mới ở ngoài kia vào, nhưng Bình Trạm lại thay đổi kế hoạch. Cô bé hơi mỉm cười ngẩng nhìn anh, khiến anh không nói tiếp được, cũng không dám nhìn lại cô. Hai mắt gần như nhòa đi, khắp người gai gai như lúc sắp lên cơn sốt. Cô ấy đến với mình thật ư? Thú ơi, cảm ơn cậu. Sao cậu lại đem đến cho mình một sự đột ngột thế này? Một tay anh vịn vào gốc cây, chỉ còn nghe tiếng nước chảy rì rì xiết vào hai tai. Khuôn mặt vốn hiếu động của anh đờ đẫn cứng lại. Anh vẫn đứng như một chiếc cột, ai đem dựa vào gốc cây lúc yên gió vì cái nhìn chằm chằm của cô bé. Anh Vũ. Tiếng cô bé gọi thì thầm. Anh hơi ngẩng nhìn cô. Cô cúi xuống hòn đá dưới chân như tìm chỗ truyền lời mình nói xuống đấy. Em nghe anh Thú nói chuyện anh về nhà rồi. Giọng cô nghẹn chìm trong tiếng nước chảy. Phải một lúc cô mới như gắng gượng để tiếp. Em nghĩ lúc đau khổ có thể san sẻ. Mà em cũng không phải con người tôi. Im lặng. Vũ chưa kịp nói gì thì cô đã mạnh dạn hẳn. Thôi, ngày mai anh yên tâm về đơn vị, em đi đây. Nói xong cô bé chạy ù đi. Choáng váng trong một giây, Vũ không kịp hiểu những gì đã xảy ra nữa. Anh ngẩng nhìn, cứ nhìn mà không chạy theo, không gọi với. Cô gái leo lên đỉnh núi, rồi đi sang phía đồi bên kia. Đến khi khuất bóng cô, anh mới thấy trong mình dâng lên một cái gì vừa như ân hận, vừa nuối tiếc. Và anh lại cứ đứng như thế. Tiếng cậu Thú gọi máy ở đỉnh đồi vọng xuống. Hình như cậu ta đang nhắc gì về anh Trường. Vũ như tỉnh ra, anh vội chạy lên chỗ Thú. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 14 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.